Xin đọc tiếp.
Con mở ý cho rằng kính mong hãy giấy trí quyết liệt,
phải quyết đoán ngay, toàn tính chẳng do người khác. Tổ dạy mình cái gì đấy mà bây giờ phải thực hành, phải là để ngay bây giờ, không đợi ngày mai ngày kia gì hết. Không bảo con rằng phải cố gắng mà bắt con phải làm. chính mình phải lo thân, chứ không chờ đợi ai cả. Phật chúng ta thì còn mong có Phật thâu nhiếp, có bách thần ủng hộ, còn đây ngài Phật tự mình lo đi, tự lực phải làm đi, không ai giúp mình cả. Ngay giờ phút này xoay về ngó lấy cái tâm của mình mà miên mật từ sáng cho đến tối. Ba cái phần giới định tuệ phải hiện tiền. Xin đọc tiếp. Thôi thì chúng ta cứ nhận dần từng đoạn. Ngài dạy chúng mình cẩn thận này. Những cái phồn hoa hiên náo thì chùa chúng mình ở đây không có lo, nhưng mà vẫn có những các em thích lang thang đi lên Đà Lạt hoặc đi về Sài Gòn, rồi thì cứ muốn đi về đi chơi phiền nhọc chị em, rồi lên thưa mấy cô chí chúng là con bệnh, con xin về chữa bệnh. Thì cái này là cái chỗ chúng ta còn thêm một cái đã tự không tự quay về sửa chữa cái tâm phiền nhọc của mình. Cái tâm phiền tâm nhọc cứ nhận nó là mình, rồi thấy tụi mình phiền, mình mỏi nhọc, mình chán, mình không thích, rồi còn thêm cái nói dối là tạo ra bệnh này bệnh kia. Thật đã là thân con người thì ai không có bệnh. Thế nhưng mà bình thường nếu vui thì bỏ qua, còn bây giờ thì bới ra chuyện nọ chuyện kia để đi về. Cái mục đích chính là thấy mình chán nản mỏi nhọc, muốn tránh xa chúng, tìm những hoặc là đi về nhà mình, hoặc là đi với đánh đu với chị em. Thầy thấy bây giờ trong chúng có cái kiểu đi ra tận ngoài Bắc nữa cơ. Thế thì phải cẩn thận. Những cái tuy không phải là cái huyên náo phồn hoa quán rượu lầu ca, nhưng mà cũng là những cái đánh đu để mà buông lung, để mà tán tâm tán trí, thì nó cũng là một cái sự quyến rũ ở bên ngoài để cho mình mất cái kỷ luật, mất cái khuôn phép của người xuất gia. Thế các con vừa thấy ngài Quảng Trí với các vị tại gia, người ta đã tu, người ta đắc một phần nào được ghi danh trong bảng truyền đăng, tức là người ta có cái chỗ đắc lực rất lớn, mà ngài Quảng Trí còn nói là người tại gia không có đủ giới luật, không có thể làm thầy tổ được, cho nên là cũng không đáng kể. Đó. Huống chi là chúng ta bây giờ lại buông lung bỏ chùa đi về nhà, rồi còn chạy đến nhà chị em, nơi người này, nơi người kia, những cái buông lung như vậy là bởi vì cái tâm của mình nó không có cái ba cái chữ giới định và tuệ. Thế cho nên ngài đây cái việc trước nhất là phải tránh những cái duyên này, tránh những cái duyên quán rượu lầu ca. Còn chúng mình bây giờ tuy không vào quán rượu, không vào lầu ca, nhưng mà cũng cái duyên buông lung phóng túng bừa bãi bạn bè đấy, không có những cái người, không kết bạn với những cái người chân tu thật đức, mà cứ nghe rồi a dua bừa bãi, thành là cái sự xuất gia của mình đúng như lời ngài Quảng Trí nhắc ở đây, nó trở thành ngoại đạo tà ma lúc nào mình không biết. Bây giờ chúng ta mới là cái đoạn cái câu đầu là tránh những cái duyên, tránh những cái nơi hư hỏng và những cái bạn bè buông lung. Đấy là câu đầu. Bây giờ xin đọc tiếp.
Đâu đâu không ý nghĩa gì.
Đó, cái số một, cái đoạn trên là Ngài dạy mình tránh những cái bạn bè bừa bãi, những các cái nơi mà không có cái sự tu hành chân chính, chúng ta phải tránh. Nên bây giờ đây Ngài dạy chúng ta phải tránh cái gì nữa? Đó. Những chỗ đạo học mà giảng nói đâu đâu không có ý nghĩa gì. Những nhà nghĩa giải đua tranh danh tướng, nghĩa là đem từng chữ chia sẻ nghĩa này nghĩa kia, thì cái đấy cũng có một cái quý rất hay, là người ta học kỹ lưỡng từng chữ một, từng câu một. Nhưng mà tiếc rằng chỉ bận lòng đến chữ, từng câu mà cho thế là đủ rồi, chứ không tìm cái ý nghĩa của đạo mà thực tập theo cái lời Phật tổ dạy. Chỉ lo từng chữ từng câu chia sẻ, nhận cái văn chương, cái câu cũ thôi. Thế rồi giảng một bài từ đầu đến đuôi kỹ lưỡng cẩn thận từng chữ một, chia sẻ từng câu một, xong rồi rút cục ở gấp sách lại, thế là hết. Vậy thì chỉ nắm được một mớ chữ, chứ không nắm được cái đạo lý để mà thực tu thực tập. Đây không phải là Ngài chê những người học kỹ lưỡng, cái này là rất quý, nhưng mà học để mà nhận được đạo lý để mà tu, chứ đừng quá bận rộn đến cái văn, đến cái chữ nghĩa, rồi vì mãi bận rộn đến chữ nghĩa rồi hóa ra là không nắm được. Vì vậy cho nên chùa chúng ta, thầy cũng cho học chữ nho, cũng cho các em học chữ nho, nhưng mà tùy ý thôi chứ không bắt buộc. Mà phải lo cho chúng học một năm có bốn cái thứ. Đấy, một năm cứ bốn mùa học đi học lại để nắm lấy cái ý nghĩa mà thực tu thực tập. Hồi xưa thầy học bằng chữ nho thì cứ mài chữ, mài nhớ được chữ, mài nhớ được nghĩa, để thành là thầy thấy cái việc học của trong chúng nó bị chậm hẳn đi, nó bị hỏng đi nhiều, bởi vì cứ bận về chữ, bận về câu này. Thế cho nên bây giờ thầy cho chúng học tiếng Việt để sống thẳng với đạo, chứ đừng quá bận rộn về chữ nghĩa. Thế ở đây ấy, là Ngài Quản Trí không phải chê cái việc học kỹ lưỡng này. Chị em nhớ thấy học kỹ là rất quý, nhưng mà khuyên rằng đừng bận về chữ với câu nhiều, đừng bận về văn chương nhiều, mà phải nắm lấy cái đạo lý và thực tập thực tu. Anh nói tiếp, đây thì cái bệnh này thì riêng đặc biệt với bên thiền hay có cái bệnh này, cho rằng mình đã học Bát Nhã, thế rồi mình chứng, mình hiểu được thì thân là huyễn, cảnh là huyễn, để người ta hiểu được cái chỗ huyễn, cái không ấy, rồi người ta chấp vào cái không đó, rồi bừa bãi, rồi không có. Ở đây Ngài nhấn mạnh, đây Ngài không có chê những người tu thiền, mà Ngài chỉ chê những người tu được một đôi chút mà buông bỏ cái giới luật của Phật. Ngài chê cái chỗ buông cái giới luật, chứ không phải Ngài chê cái người tu thiền. Đấy, cho nên chúng ta cẩn thận, chúng ta hay có cái tật học được một chút, biết được một chút, thì lại học Bát Nhã, biết được một chút về cái lý không, rồi trở lại cho cái gì cũng huyễn, không cố chấp. Bát Nhã là không cố chấp, thế rồi buông bỏ giới luật, rồi thấy ai người ta tỉ mỉ giữ giới giữ luật lại chê người ta là chấp tướng, là tiểu thừa. Cho nên trở lại hóa ra học đạo mà thành ra là cái gốc để đọa lạc. Con nói tiếp, bởi vì phải bảo vệ ở nơi tâm mình ba cái việc giới, định và tuệ. Nếu mà buông lung bừa bãi khiến cho cái tâm của mình, ở đây Ngài dùng hai chữ tan hoang, cái tâm nó tán loạn, rồi những các cái vọng tập của mình từ vô thủy nó đã mạnh, mình còn chưa làm cho nó mòn được, mà bây giờ lại còn theo cái duyên bừa bãi để tập cái thói buông lung nữa, thế thì thành cái sự xuất gia chỉ quý ở giới luật, mà lại có giới luật lại buông bỏ. Đấy. về giới luật và oai nghi, chúng ta không khép mình ở trong cái chỗ đó thì làm sao mà có định, làm sao có tuệ. Cho nên cái việc gặp được cái người bạn lành, được thiện trí thức là cái may mắn. Cũng như mình ở trong đêm tối mù mịt mà có gặp được cái đèn sáng thì mới biết lối mà đi trong cái đường tu. Thế cho nên phải cẩn thận những người bạn. Tất cả chị em, nhiều những người mình thân, mình quý, nhưng phải đề phòng. Bởi vì nếu cái người mình thân, mình quý ấy mà họ là buông lung thì mình cũng chính là người buông lung. Người ta cứ xem mình thân với người bạn nào như thế nào thì người ta biết cái tính nết của mình nó cũng thế. Nếu mình không phải là kẻ buông lung, làm sao mình lại cứ chơi với những người buông lung? Thế thì mình ham, mình ưa hợp với người buông lung, chính là tâm tính của mình cũng đã có buông lung ở trong. Cho nên phải dễ, tuy rằng ở trong chúng thì mình phải hòa với tất cả chị em, cái bổn phận là phải hòa với tất cả. Thế nhưng mà hợp từng người thì trong luật sa di cũng dạy phải kén, phải chọn bạn, chứ đừng bừa bãi, đừng chơi với những người buông lung. Tuy lịch sự, nhã nhặn, hòa ấm với tất cả mọi người, nhưng mà phải chọn những người nào mình gần, mình nương tựa cái tinh thần, cũng như phải nương vào cái đèn sáng thì mình mới hy vọng. Cho nên đây nhờ bạn mà mình có cơ ngộ, nghĩa là giúp về cái học, cái hiểu, cái biết cho mình. Mà cũng nhờ bạn mà mình chữa được những cái tật hư thoái xấu. Chẳng những trong đạo Phật chú trọng, bởi vì nhà Phật có cái gọi là nhân duyên, cái lý duyên khởi. Chẳng những là cái nhân mình phải kén cho cẩn thận, mà cái duyên mình cũng phải tránh, chọn cái duyên tốt, sợ hãi những cái duyên xấu. Thế chẳng những đạo Phật mình chú trọng về cái nhân duyên, mà đây Ngài Quảng Trí, Ngài nêu cái lời của nhà Nho. Bên nhà Nho cũng nói như thế: do văn mà gặp bạn, rồi do bạn mà giúp cho lòng nhân. Tuy là mình học văn ở lời văn ở trong sách, nhưng mà thực hiện được mình thành người tốt hay thành người xấu, chính do ở cái chỗ mình đã gần những các bạn xấu hay bạn tốt. Xin đọc tiếp. Tỉ mỉ chỉ rõ cái ảnh hưởng của bạn bè